Kính mời Thánh đứng lên, chúng ta nghe và suy gẫm lời Chúa được viết trong sách Mác, đoạn thứ nhất từ câu 1 đến câu 8. Chức vụ của Giăng Báp-tít. Đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Giăng đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp têm ăn năn cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đến cùng người xưng tội mình và chịu báp têm. Phép báp têm dưới sông Giô-đanh, Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây nịt da ngang lưng, ăn những châu chấu và mật ong. Người giảng dạy rằng: Có tiếng, có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây dài Ngài. Ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ đến làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Amen. Xin kính mời Thánh Linh tỏ.
Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đang ở trong mùa vọng số 2, tuần lễ thứ 2, để nói lên sự hy vọng. Và quý ông bà anh chị em cũng biết, trong tuần lễ vừa qua thì của ông Nguyễn Hữu Vinh, là thân sinh của bà Nguyễn Ngọc Anh, đã về nước Chúa vào ngày thứ Bảy 30 tháng 11 2019. Ông hưởng thọ 95 tuổi. Và Hội Thánh chúng ta kính lời phân ưu cùng tang quyến trong sự chia ly của ông ở trên đất này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thường thường mùa vọng chủ nhật tuần lễ thứ hai để nói lên sự hy vọng. Nếu cách đây cũng hơn 50-60 năm, tức là vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, tức là cái kỷ niệm là ngày hôm qua, nếu mà quý vị coi trên TV thì có cái ngày kỷ niệm trên chầu Trạc Cả, thì Tổng thống Franklin Roosevelt gọi cái ngày này là một cái ngày lịch sử của đất nước Hoa Kỳ. Cái ngày này là cái ngày chính thức Hoa Kỳ tham gia trong Thế chiến thứ hai. Và quý ông bà anh chị em, nếu mà học lại lịch sử thì cái Thế chiến thứ hai kéo dài cũng khoảng chừng từ 5 năm. Và cả thế giới ở trong cái sự tối tăm, đen tối. Mọi người khắp nơi trên thế giới thấy sao mà chiến tranh dai dẳng, người chết rất là nhiều. Mà khi nào mới kết thúc đây? Khi nào thì mới có sự tự do, sự hòa bình đến đảm bảo cho mọi người? Và chúng ta biết cuối cùng khi Thế chiến thứ hai chấm dứt thì quân đội đồng minh thắng nó. Và chiến trận khi mà ở bên Âu Châu chấm dứt, nhưng mà bên Á Châu vẫn còn, cho tới khi trái bom nguyên tử được thả xuống tại Nhật Bản, tại Hiroshima và Nagasaki. Thì tôi đã có nói qua về Nagasaki đã xảy ra như thế nào rồi. Thành ra thì chấm dứt chiến tranh, nhưng mà cái kết quả sau Thế chiến thứ hai thì cả hàng triệu lính chiến, nam cũng như nữ, trở về lại đất nước của mình và bắt đầu tham dự hay là làm lại niềm tin trong Chúa Giêsu Christ. Bởi vì họ đi qua một cái thời kỳ đen tối, không biết sống chết như thế nào. Và bây giờ chiến tranh chấm dứt. Thì trong lịch sử của Hoa Kỳ cũng giống như Âu Châu, thì số người coi như là trở về đạo Chúa Giêsu Christ hay là tin lành đó, đông nhất trong lịch sử vào cái thời đó, để nói lên cái sự trở lại Thiên Chúa hay là Đức Chúa Trời mang đến hy vọng cho mọi người. Và trong cái sự hy vọng đó, người đi trong tối tăm tìm lại về Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để trong cái mùa Giáng sinh này, cũng một thể ấy, con cái Chúa phải có tâm lòng chuẩn bị và hy vọng, bởi vì rất đông người Việt Nam của chúng ta đang đi trong sự tối tăm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhiều năm trước thế chiến thứ hai, thì tại quốc gia Israel hay là Do Thái đó, thì Thiên Chúa đã cho một cái lời mời hay là sự kêu gọi hy vọng cho dân sự của Chúa lúc đó. Tại vì nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu từ sách Malachi cho tới các sách Phúc Âm, thì có một cái giai đoạn 400 năm mà 400 năm đó không có lời tiên tri. Dân sự của Chúa lúc đó là kêu cầu Ngài nhưng mà không có cái tiếng trả lời. Cho tới lúc các sách Phúc Âm đáp lại những cái lời tiên tri đó, tức là Chúa sử dụng dân Baptist để là người dọn đường cho Chúa Giêsu. Và chút xíu ở đây chúng ta sẽ học qua sách Tin Lành Mác đoạn 1 từ câu 1 tới câu 8. Để mà lui lại chút xíu, sách Tin Lành Mác bắt đầu cái câu chuyện về tin mừng cứu rỗi bằng cách kể lại cái câu trả lời của Đức Chúa Trời cho cái sự giải phóng của nhân loại, để cứu nhân loại ra khỏi cái vòng tội lỗi, ra cái vòng tối tăm đó, dân đi trong tối tăm thấy cái sự sáng lớn, và cái sự sáng đó đã tỏ ra cho nhân loại một cái câu trả lời mà dân sự của Chúa, dân Israel lúc đó vào cái thời cổ đại đó đã tìm kiếm, đã chờ đợi để rồi đón nhận. Và cái sự kêu cầu của dân sự Chúa Do Thái ngày xưa trong cái thời cổ đại, trong cái thời đại đen tối đó, cũng là cái sự kêu cầu cho mọi người mà Chúa chọn lựa để thay thế dân Baptist, để có cái tiếng kêu trong cái đồng vắng, và nhất là trong cái mùa Giáng sinh này. Và cái tiếng kêu trong cái đồng vắng, trong cái mùa Giáng sinh này phải đi ra cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, phải đi ra cho đồng bào của mình, bà con của mình, gia đình của mình, người làm việc công sở chung của mình, hay ngay cả cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Bởi vì những người mà đang đi trong cái bóng tối hay là trong cái sự đau khổ đó, họ phải nghe được tiếng của Chúa, nhất là trong cái mùa Giáng sinh này. Xin cầu nguyện. Lời của Chúa thật là tuyệt vời. Chúng con tạ ơn Chúa về điều này. Bởi vì trong mùa vọng Chủ nhật tuần lễ thứ hai này, Chúa cho chúng con sự hy vọng. Và sự hy vọng đó đã được lập đi lập lại từ 2000 năm về trước. Và sự hy vọng đó cũng trao trở lại cho chúng con, để chúng con mang sự hy vọng cho đồng bào của chúng con. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe được, hiểu được và có thể áp dụng lời của Ngài trong đời sống hàng ngày của mình, và nhất là trong mùa Giáng sinh này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời bao giờ cũng trả lời sự kêu gọi, nhất là sự kêu gọi của dân sự của Chúa. Thành ra trong cái sự kêu gọi, trong cái đoạn kinh văn Mác đoạn 1 từ câu 1 câu 8, Chúa ban cho cái sự hy vọng đời đời. Cái sự hy vọng đời đời này đã lập từ 2000 năm về trước và vẫn tiếp tục cái sự hy vọng đó cho ngày hôm nay. Và đồng thời cái sứ điệp của 2000 năm về trước mà Chúa sử dụng dân Baptist sẽ kêu gọi là có một cái đấng cứu rỗi sẽ đến, và ông chỉ là người dọn đường, và chúng ta sẽ đi qua từng đêm một. Chúa ban cho sự hy vọng đời đời. Mác mở đầu cái câu chuyện hay là tin Phúc Âm, ông nói đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, như đã chép trong tiên tri Ê-sai rằng: này, ta đã sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo của Ngài. Và lời chép tiếp: dân đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp têm ăn năn cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người xưng tội mình và chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đan. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người đầu tiên mà Mác, tin lành Mác đề cập đến trong sự thực hiện niềm hy vọng của con người là ông dân Baptist. Nói rất là rõ ràng, dân Baptist rất là lạ. Ông có một cái đời sống mình có thể nói là hơi nghịch đời chút xíu, một cái đời sống giống như trong sa mạc. Nhưng mà Kinh Thánh ghi chép lại ông có những cái đặc ân hay là những cái phẩm chất của một nhà tiên tri. Thành ra cái sứ điệp, thông điệp của Giăng cho người Baptist, cho người Do Thái rất là lạ đối với cái người vào cái thời đó. Nó lạ là cái chỗ nào? Lạ là ông kêu gọi họ phải ăn năn chịu pháp báp têm. Nếu mà quý ông bà anh chị em trở lại dòng lịch sử để mà mình học về cái phong tục tập quán của người Do Thái lúc đó, người Do Thái lúc đó họ kể rằng họ là một dân tộc được Chúa chọn. Chúa chọn lựa dân tộc của họ, Chúa biệt riêng cái dân tộc của họ để cái dân tộc đó để trở nên thánh. Dân tộc của Chúa mà được chọn lựa như vậy đó là không có cần phải ăn năn hay là báp têm gì cả, tại vì đã được Chúa chọn rồi. Nhưng mà cái người nào mà người ngoại bang đó, người nô lệ đó, cái người mà không thuộc về dân Do Thái đó, mà muốn được cứu đó, thì những người đó mới là ăn năn, mới chịu pháp báp têm. Tức là những người là không có thuộc dòng dõi được chọn lựa đó tới mới làm điều này. Còn chúng tôi là người Do Thái, người đã được chọn, Chúa chọn rồi là không có cần làm điều này, tại vì Chúa chọn rồi. Chúng ta phải hiểu cái bối cảnh như vậy. Thành ra khi mà ông Giăng Baptist hay là Giăng Baptist kêu gọi phải ăn năn, phải báp têm là cái chuyện lạ đời, là cái chuyện không có thể nào mà xảy ra cho cái dân tộc Do Thái được. Thành ra ông ngược đời là cái chỗ đó, nhưng mà ông vẫn ra đi kêu gọi. Đối với một người mà được Chúa chọn vào trong vương quốc của Chúa, giống như người Do Thái lúc đó, thành ra lời mà kêu gọi chữ phép báp têm hay là ăn năn đó đó là nó ngược với cái giáo điều, ngược với cái Do Thái giáo lúc đó. Tại vì các thầy thông giáo, các thầy tế lễ thượng phẩm Do Thái giáo không có đề cập tới cái vấn đề này, mà tự nhiên có Giăng Baptist, tiên tri có thể nói là cuối cùng đó, lại kêu gọi dân sự của Chúa như vậy. Không có cái người Do Thái nào lúc đó cần cái con đường giống như Giăng Baptist kêu gọi đó, họ nghĩ như vậy. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, Giăng Baptist thì nghĩ khác. Ông hiểu được cái lẽ thật, tại vì không có ai có thể tự cứu mình được, hay là có thể kéo mình ra khỏi cái bóng tối của tội lỗi. Dân đi trong tối tăm, khi mà đi trong tối tăm là họ không có thấy đường. Giăng Baptist nhận thức được điều đó. Nhưng mà cái người có thể đi ra khỏi được khi cái người đó có thể ăn năn tội và quay lưng lại với tội lỗi để có thể nghe được hay là vâng theo cái sự kêu gọi cao cả hơn từ Thiên Chúa hay là Đức Chúa Trời đó. Thành ra Giăng Baptist, người kêu gọi này thật là lạ lùng, rất là lạ lùng. Nhưng mà lạ một điều quý ông bà anh chị em ơi, khi quý ông chị em đọc tới cái câu 5 đó thì thấy sao? Ông kêu gọi một cách lạ lùng như vậy mà không biết tại sao. Tôi nghĩ rằng Đức Thánh Linh của Chúa sử dụng Giăng Baptist đúng đến lòng người, đến nỗi Kinh Thánh chép cả xứ Giu-đê, hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người xưng tội mình và chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đan. Thấy quá thật lạ lùng không? Như vậy chúng ta học được bài học gì ở đây, nhất là trong cái mùa Giáng sinh này? Cái bài học lạ lùng ở đó, chúng ta là những người kêu gọi mới được sự cứu rỗi. Đôi khi cái đó là cái sứ điệp ngược đời cho đồng bào của chúng ta, hay là các dân tộc khác ở thành phố Houston này, hay là các nơi trên thế giới. Một sứ điệp có thể người ta nghe là ngược đời. Nhưng quý ông bà anh chị em, chúng ta phải nhờ cậy Đức Thánh Linh của Chúa, cũng giống như Giăng Baptist ở đây, để mà rao giảng những cái điều đôi khi nghe rất là ngược đời đối với những người mà chưa có tin Chúa. Nhất là cái mùa Giáng sinh tới đây, hay là cái lễ Giáng sinh chúng ta truyền giảng để tới nghe sứ điệp để mà được sự cứu rỗi. Đôi khi đó cũng là cả một cái sự, nhưng mà chúng ta phải có sự chuẩn bị như vậy. Và trong lịch sử ghi chép lại, trong sách Tin Lành Mác ghi lại là những cái người Do Thái đó mà họ tự xưng rằng là tôi là những cái dân tộc được chọn đó, tôi không phải là người ngoại bang, tôi không phải là người nô lệ, nhưng mà họ được kêu gọi và họ đến, họ ăn năn, họ chịu pháp báp têm để chứng tỏ rằng họ sẵn sàng để đi theo con đường công bình của Chúa. Và đôi khi trong cái mùa vọng tuần lễ thứ hai này, chúng ta phải ôn trở lại cái bài học của Giăng Baptist để mà nhắc nhở mọi con cái Chúa, nhất là con cái Chúa trong hội thánh của Houston. Ông đã rất là ngược đời, giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông, ăn châu chấu mật ong rừng, thấy lạ không? Nhưng mà Chúa vẫn sử dụng những con người lạ lùng như Giăng Baptist trong Đức Thánh Linh của Chúa để rao báo, để mà kêu gọi, để kéo người ta đến, để mà ăn năn, phải báp têm bằng nước. Cảm một sự. Đó lý do tại sao bất kỳ người nào hay là bất kỳ người nào mà tìm thấy sự hy vọng mà họ tìm kiếm phải bắt đầu từ cái sự ăn năn. Nếu một người không có ăn năn tội của mình thì sẽ không đến gần ngôi ân điển của Chúa được, không có thể nào gặp gỡ ba ngôi Đức Chúa Trời được. Bởi vì Chúa là đấng công bình, Chúa yêu thương, bao giờ Chúa cũng muốn cứu. Nhưng Ngài là đấng công bình, Ngài phải trừng phạt tội lỗi. Đó lý do tại sao Giăng Baptist kêu gọi dân sự Do Thái lúc đó, mọi người phải ăn năn tội mình. Muốn đến gần ngôi ân điển của Chúa, cái bước đầu tiên phải ăn năn tội. Cái đó là cái chân lý mà Chúa vạch ra. Thành ra cái sự ăn năn có thể là cầu nguyện cho sự tha thứ cá nhân của mình một cách cá nhân hay là một cách tập thể. Vào cái thời dân Baptist, những cái người đó họ phải nhận thức được rằng tôi là người có tội, tôi phải xưng nhận cái điều đó ra, tức là phải kiểm nhận cá nhân mình. Tôi là người có tội, tôi là người bất toàn, làm người ai mà cũng không có bất toàn, không có vướng tội lỗi. Nhưng mà phải nhận thức cái điều mình là cái người tội lỗi đó, rồi phải tuyên xưng hay là thú nhận cái tội lỗi đó. Rồi sau đó mới ông Giăng Baptist mới làm rửa sạch tội. Nên nhớ ông rửa sạch tội bằng báp têm bằng nước là một cái hình thức để chứng tỏ trước mọi người tôi là người ăn năn tội. Nhưng nên nhớ báp têm bằng nước không có sự cứu rỗi, chưa chắc cái điều đó. Nhưng mà chứng tỏ trước mặt mọi người trong công cộng, tôi đã ăn năn tội của mình, thú nhận tội lỗi. Những người mà ăn tội lỗi ăn năn như cái thời của Giăng Baptist cũng sẽ tiếp tục trong mọi thời đại và cho tới ngày hôm nay. Thành ra cái trách nhiệm của chúng ta phải hướng dẫn những cái người chưa tin Chúa, mình có nói tạm rồi, hay là chưa có tin Chúa đó, để họ nhận thức được cái tội lỗi trầm trọng mà họ đang có và hướng dẫn họ đến gần ngôi ân điển của Chúa để nhận sự tha tội, để mà tiếp nhận Ngài, để có sự sống đời đời hay là sự cứu rỗi đó. Thành ra chúng ta phải hướng dẫn để rõ điều đó. Và tất nhiều người, quý ông bà anh em sẽ gặp, có nhiều người sẽ rất là thành công nhưng mà vẫn có cái sự, cái khoảng trống của tâm hồn. Nhiều người đôi khi cái cuộc đời bị thất bại cũng có những cái khoảng trống của tâm hồn, và chúng ta cần phải hướng dẫn những người như thế đó. Quý ông bà anh chị em cũng biết rằng cái mục đích của Giăng Baptist là người dọn đường, chuẩn bị cho mọi người về những gì sẽ đến, mang đến cho những con người sự hy vọng tươi mới và chỉ cho con người cái ánh sáng trên những kẻ sự thuộc về bóng của sự chết. Phải chỉ con người thấy cái ánh sáng đó, tức là cái đấng cứu rỗi mà phần kế tiếp chúng ta sẽ nói qua. Phải thấy được cái điều đó để hướng dẫn họ đến, để họ thấy được cái sự ràng buộc con người với cái tội lỗi, và vì cái sự ràng buộc đó đã tách rời con người ra khỏi cái sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Thành ra chúng ta học hỏi cái bài học sáng hôm nay từ Giăng Baptist để chúng ta chú ý đến cái lời kêu gọi của Giăng Baptist như thế nào để chuẩn bị cho mình trong những ngày sắp đến, và nhất trong cái mùa Giáng sinh rồi cái ngày lễ truyền giảng sắp tới đây nữa. Thành ra mục đích của Giăng Baptist là người dọn đường. Như vậy mục đích của mỗi con cái Chúa trong hội thánh ở đây cũng phải là người dọn đường. Quý ông bà anh chị em và tôi không có cái tài cán gì cả, để mà nói anh sẽ được lên thiên đàng, chị được lên thiên đàng. Anh chị có sự sống đời đời. Chúng ta không có cái khả năng đó. Nhưng chúng ta là cái người dọn đường để hướng dẫn cái người đó đến với Thiên Chúa, tức là Chúa Giêsu Christ. Hướng dẫn họ đó và để Chúa làm việc trong lòng họ, để hướng dẫn họ để mà tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, và cái ngôi ân điển hay là cái ngai lòng của họ phải có Thiên Chúa hay là Chúa Giêsu Christ, Thánh Linh ngự trong cái ngai lòng đó, thì họ mới được sự cứu rỗi. Chúng ta chỉ là người dọn đường. Kinh Thánh nói có một người Chúa sai đến tên là Giăng. Đề tên quý vị vua, có một người Chúa sai đến. Ví dụ như tôi, Chúa sai tên là Hồng Sơn. Hồng Sơn đến để làm gì? Mình nói hướng dẫn mà thôi. Cái đó là cái trách nhiệm. Thành ra quý ông bà anh chị em, nếu mà thấy có một người Chúa sai đến tên là Giăng, quý vị để cái tên quý vị vô trong cái câu Kinh Thánh đó. Có một người Chúa sai đến tên là Hạ, người đến để rao truyền về sự sáng của Chúa. Có người Chúa sai đến tên là Đức. Có người Chúa sai đến tên là Phu Sơn. Để tên mình vô trong đó thì lúc đó mới rõ ràng cái câu Kinh Thánh mà Chúa dạy. Thật ra mục đích Chúa của Giăng Baptist là người dọn đường chuẩn bị cho mọi người, thì mục đích của mỗi con cái Chúa, ngay cả cá nhân tôi, cũng là người chuẩn bị, người dọn đường cho những con người mà Chúa đặt để trước mặt tôi và những người tôi gặp. Như vậy chúng ta chuẩn bị như thế nào? Thứ nhất, cần phải cầu nguyện. Phải cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện với ông bà như vậy. Phải cầu nguyện và chuẩn bị. Chuẩn bị sao mới là chuẩn bị? Chúng ta cầu nguyện cho cá nhân của mình. Mình chuẩn bị thì tối thiểu trong đầu óc cũng phải có một hai người nào đó. Một hai người mà tôi yêu mến, một hai người mà tôi gặp gỡ, tôi phải cầu nguyện cho người đó. Tại vì nếu nó nói lạy Chúa, xin Chúa dùng con để con chia sẻ phúc âm mà con không biết ai hết, như vậy thì chịu khó chủ nhật tuần lễ thứ nhất với chủ nhật tuần lễ thứ ba đi ra chợ Hồng Cầm, là mình ra mình gặp người con không biết. Nhưng mà trong truyền giảng của Hội Thánh thì trong đầu cũng phải có một hai người con biết, anh Nguyễn Văn Bích, chị Nguyễn Thị Sòi gì đó, và cầu nguyện cho họ. Ghi ra cầu nguyện, lạy Chúa, xin Đức Thánh của Chúa mở đường, lấy đi những cái gì cản trở anh Nguyễn, hồi nãy kêu là anh Nguyễn Văn Mít thôi, Mít Thị Sòi vậy đó, hay là chị Nguyễn Thị Sòi, xin Chúa lấy đi tất cả những cái gì cản trở, hay là những cái gai góc, những cái gì cản trở, hay là những cái gì bận rộn, lấy ra khỏi anh chị này, để lòng được chuẩn bị. Rồi trong cái sự chuẩn bị mình cầu nguyện cho người đó, rồi đồng thời phải gọi điện thoại nói với bạn quen thân mà 12 tháng nay chưa bao giờ nói chuyện đó. Hoặc là con yêu thương gia đình con mà 3-4 năm nay chưa bao giờ tới thăm hết, điện thoại cũng gọi, cái cạc Giáng sinh cũng gửi, tết ta cũng có gửi cái cạc chúc Tết nữa. Như vậy chứ phải làm hòa trở lại, làm bạn trở lại, qua điện thoại tới thăm viếng. Từ đấy tới ngày Giáng sinh còn 2-3 tuần lễ, có thể mời đi ăn cơm hay là mời tới nhà ăn cơm. Mà nếu mời tới nhà không được, mời buổi trưa tới nhà thờ chủ nhật ăn cơm trưa chung cũng được, không sao cả. Quan trọng là cái lòng, phải có sự chuẩn bị, phải cầu nguyện, phải có tên trong cái đầu của mình là ai, rồi cầu nguyện cho họ làm thân trở lại, còn cãi lộn với anh em chị em mình làm hòa trở lại. Thiên Chúa có sự vui mừng, có sự bình an, mà mình gặp là mình cãi lộn là không có tốt rồi, nhất là những người đó chưa có tin Chúa. Phải làm hòa trở lại, cầu nguyện. Và đồng thời phải có sự chuẩn bị nữa. Có Chúa Giêsu Christ. Thành ra phải chuẩn bị cái làm chứng cá nhân của mình. Nói chị ơi, nếu mà cách đây 3-4 tháng em phải dậy đâu, em cũng hay cãi, gặp chị là em thấy mệt rồi, chị nói một câu là em thấy ngứa lỗ tai. Nhưng mà từ cái ngày em gặp gỡ Chúa Giêsu Christ và em biết đổi. Thành ra bây giờ nghe chị nói, anh nói nghe như nhạc vậy đó, có sự vui thỏa, không có để ý cái chuyện lúc chút rùi bu kiến đậu nữa để mà cài lộn nữa. Đại khái quý vị, thành ra có cái lời làm chứng để chứng tỏ rằng có sự thay đổi. Thành ra em đến thăm anh chị hay là bữa ăn này là cái mùa ăn hòa bình để anh em chị em mình làm hòa lại với nhau. Đó. Hy vọng mình có thể gặp nhau một tháng một lần thay vì ba năm gặp một lần. Đó. Có gì cần giúp đỡ thì gọi em. Đại khái như vậy. Thành ra phải có chuẩn bị cái lời làm chứng đến với nhau bằng cái ân tình. Người Việt Nam của mình á, trong cái chữ tình. Người Mỹ á, là cái lý. Việt Nam là tình. Đắc nhân tâm. Cái tình đi trước, cái lý theo sau. Đừng có bao giờ cái lý đi trước, tình theo sau cả. Thành ra quý vị nói chuyện với Mục Sư Sơn, quý vị nói lý, ông bực mình lắm. Nói cái tình trước rồi sau đó nói cái lý. Thì mọi sự đều có thể làm việc được hết cả. Người Việt Nam chúng ta đến với nhau bằng cái tình. Tình trước, lý sau. Đừng có bao giờ lý trước, tình sau. Đắc nhân tâm là như vậy, quý ông bà, anh chị em ơi. Người Việt Nam của chúng ta trọng cái tình người. Đến với nhau bằng cái tình người trước. Điểm kế tiếp, Đấng Cứu Rỗi sẽ đến, là câu Chúa rất là hay. Người giảng dạy rằng, có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta không đáng cúi mở dây giày Ngài. Ta phải làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Đôi khi mùa Giáng sinh chúng ta quên cái câu này. Chúng ta chỉ là người mở đường để chỉ hay là để hướng dẫn người đến Chúa Giêsu Christ. Giăng Baptist là người rất là giỏi, rất là tài ba. Ông được kể là cái tiên tri cuối cùng giữa trong cái giai đoạn chuyển tiếp Cựu Ước và Tân Ước. Ông rất là giỏi, ông rất là đặc biệt. Ông nói rằng là người ta tìm đến, nhưng mà ông nói sao? Tôi không đáng cúi mở dây giày của Ngài. Ông Giăng Baptist, ông biết rằng tất cả những gì ông có thể làm được, kêu gọi người đến ăn năn rồi sau đó chỉ cho một Đấng Cứu Rỗi. Thành ra ông giảng dạy cái người thời đại đó, hay là cái người ngay trong cái thời đại của chúng ta, trong cái thời điểm bây giờ, là có một Đấng Cứu Rỗi và ông phải hướng người ta đến cái Đấng Cứu Rỗi đó, tức là Chúa Giêsu Christ. Tại vì Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Christ mới khiến cho người ăn năn và ban cho họ, Kinh Thánh nói, một cái báp têm mới bằng Đức Thánh Linh. Bằng Đức Thánh Linh. Pháp báp têm bằng Đức Thánh Linh. Thành ra Giăng Baptist mới tuyên bố cái sự vĩ đại của Chúa Giêsu Christ, cái đấng sẽ đến sau đó. Nói là ông không xứng đáng để mà Kinh Thánh nói sao? Cúi xuống mở dây giày Ngài. Cái ý của ông Giăng Baptist ông muốn trình bày như thế nào? Nếu mà chúng ta ôn lại cái lịch sử hay là cái bối cảnh, chỉ có người nô lệ mới mở dây giày. Người nô lệ trong cái thời của Chúa Giêsu Christ, cái thời đó là cái tầng cấp thấp nhất trong xã hội. Người nô lệ mới mở dây giày khi mà khách tới nhà vậy đó, là ông chủ nhà không có mở dây giày, không có rửa chân. Chỉ có người nô lệ mới mở dây giày. Mà ông nói rằng ông không có xứng đáng để mà mở dây giày Ngài, có nghĩa là ông nói rằng ông còn thấp hơn cả người nô lệ. Cái câu này, cái ý nghĩa như vậy, quý ông bà anh chị em ơi. Tức là cái người nô lệ vào cái thời đó là cái dây, coi như là cái tầng lớp xã hội thấp nhất lúc đó. Để làm cái công việc này thì ông nói ông còn thấp hơn, ông còn không có xứng đáng, ông còn thấp hơn cái người nô lệ đó nữa. Để nói lên cái thái độ khiêm nhường, cái thái độ hạ mình của Giăng Baptist. Trong Giăng đoạn 3 câu 30 thì Giăng nói như thế này: Ngài phải dấy lên, còn tôi thì phải, thì sao? Tôi phải hạ xuống. Thành ra khi mà giới thiệu về Chúa Giêsu Christ trong bất cứ cái chương trình nào chúng ta thờ phượng ca ngợi Chúa, Chúa Giêsu Christ đấng chúng ta tôn thờ đó, phải được dấy lên và chúng ta phải hạ xuống. Cái giờ phút nào mà chúng ta được dấy lên mà Chúa hạ xuống đó, thì chúng ta đi sai trật với Kinh Thánh, hậu quả vô cùng tai hại. Và cái dòng lịch sử của Hội Thánh, hay là chúng ta đọc qua Kinh Thánh từ Cựu Ước cho tới Tân Ước, đều có ghi chép trở lại cái hậu quả khi con người tự dấy mình lên cao hơn Đấng Cứu Rỗi. Đây là cái bài học chúng ta cần phải học. Thành ra ăn năn thừa nhận, quay lưng với tội lỗi, đó là điều cần thiết để bắt đầu đời sống tin kính trong Chúa. Chúng ta phải để Đức Thánh Linh vận hành làm việc trong chúng ta. Khi Đức Thánh Linh vận hành làm việc trong chúng ta thì chúng ta đọc mới hiểu rõ được lời Kinh Thánh. Khi chúng ta đến hiện diện trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta thấy Chúa hiện diện trong cái phòng nhóm này. Chúa nhìn xem cái sự thờ phượng, Chúa nhìn xem cái sự chuẩn bị của chúng ta. Đó là điều vô cùng quan trọng quý ông bà anh chị em ơi. Chúng ta áp dụng cái bài học này như thế nào? Chúng ta áp dụng cái bài học này, mỗi con cái Chúa phải có ảnh hưởng cho cái thế giới mình đang sống, gia đình mình, nơi làm việc hay là cộng đồng của mình, trong cái sự chuẩn bị đó. Mà muốn làm điều này thì giống như hồi nãy nói, chúng ta phải có cái sự cầu nguyện. Chúng ta phải tập cái thói quen hạ mình. Khó chứ không phải dễ quý ông bà anh chị em ơi. Chồng hạ mình trước mặt vợ bởi vì Chúa Giêsu Christ. Vợ hạ mình trước mặt chồng bởi vì Chúa Giêsu Christ. Chồng yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh của Ngài. Vợ kính chồng mà bởi vì tình yêu của chồng, vợ từ kính chồng mà quay yêu chồng. Nó cần cái sự hạ mình, khó lắm chứ không phải dễ. Cha mẹ đối với con cái, con cái đối với cha mẹ, rồi người đi làm việc ở trong công sở gặp ông boss quá khó thì hạ mình sao đây? Mà gặp boss ra lệnh làm những công việc mà trái ngược với lời của Chúa phải làm sao đây? Phải có cái thái độ hạ mình cầu ân điển của Chúa, đức thánh của Chúa, để cái tình đi trước, cái lý theo sau, để có những cái sự giải hòa. Phải có cái sự khôn ngoan của Chúa trong đó. Cái đó là một cái đề tài khác, đối diện với những nan đề. Sẽ có cái đề tài khác sẽ đi tới cái vấn đề đó là sao. Trước khi kết luận, tôi kể một cái câu chuyện, chuyện thật. Thưa quý ông bà anh chị em, cũng giống như những cái mùa Giáng sinh trước, vào cái đêm Noel, tức là Christmas Eve, quý ông bà anh chị em biết là có từ 10 cho tới 20 thanh thiếu niên Việt Nam tự tử trong cái đêm Noel. Tôi làm việc chung với cảnh sát ở đường Richmond ở đây, thành ra cái phone của tôi bao giờ cũng on call. Và có nhiều thanh thiếu niên Việt Nam của chúng tôi, của chúng ta, trong đêm Noel là cái đêm buồn thảm nhất. Ngày xưa Hội Thánh thường thường là tổ chức ngày Giáng sinh, không có phải là Christmas Eve, tức là cái chiều ngày, tức là cái đêm Giáng sinh trước cái ngày Giáng sinh đó, thường thường là cái ngày khác, còn đêm Giáng sinh chỉ là chỉ họp nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà cái đêm Giáng sinh ngày 24 tây là cái ngày thanh thiếu niên Việt Nam từ từ đông nhất. Mà cái cánh cửa Hội Thánh phải mở rộng để mang các em xa gia đình, cô đơn, trong cái đêm Giáng sinh đi lang thang uống rượu. Và quý ông bà anh chị em đã từng đi thăm viếng với tôi ở trong nursing home hay rehab center, có nhiều người thanh niên Việt Nam của chúng ta say rượu băng qua đường Hồng Kông, Bơ Leo đó, bị xe đụng rồi nằm trong đó, rồi khắp lắp ăn năn đủ thứ chuyện cả. Rồi nhiều em nữ coi như là khi mà tôi gọi đến là họ cắt cái tay đây, rồi từ từ đó cắt cơn máu, từ từ kêu tới để mà thăm viếng, để mà an ủi. Có xảy ra quý ông bà anh chị em. Thành ra chúng ta cầu nguyện Chúa, đêm Noel là cái đêm chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa, nhưng đồng thời phải để ý tới những con người đang đau khổ, mời họ đến Hội Thánh trong cái đêm Noel đó. Và tôi đã liên lạc với cảnh sát đi rải truyền đơn cho các em mà họ biết trong cái list mà có thể đó sẽ mời tới hội thánh chúng ta. Hội thánh phải là cái đêm Noel hay là cái đêm Giáng sinh, nó là một cái đêm vui mừng, một cái đêm ấm áp, một cái đêm ấm cúng để mà giải quyết cái vấn đề là họ đang đi trong cái sự tối tăm. Cái đêm Giáng sinh, Christmas Eve, đó là cái đêm buồn thảm nhất cho rất là nhiều người. Đó là sự thật. Mà nếu quý ông bà anh chị em có sinh hoạt với hội thánh một thời gian trước thì có một cái anh đó, tôi đặt tên ha, để mà tránh cái tên đó, tôi đặt tên đó là anh Vui. Thì cái anh đó, cái đêm Noel đó cũng đến hội thánh của chúng ta ở đây. Cái này rất là đặc biệt, tại nếu mà quý vị nói chuyện với anh Hoàng Thành thì sau này có thứ tư đó. Anh này đó thất nghiệp, coi như là mất job. Rồi sau một thời gian mất job thì vợ như vậy, con cái tắt ra về đi từ bang khác, anh một mình buồn tôi thôi. Rồi anh trở thành vô gia cư ở chung với bạn bè. Cái đêm Giáng sinh đó anh tìm tới hội thánh chúng ta ở đây và anh gặp gỡ Chúa. Nhưng mà anh gặp gỡ Chúa thì trước đó cái nghề của anh là anh nghề cái thợ xương sơn nhà cửa, thì anh biết rằng cái cuộc đời của anh trước đó cũng tốt lành gì. Trước khi anh gặp Chúa, anh cũng hay đi uống rượu về đánh đập vợ con, rồi đến khi mà thất nghiệp không có tiền, và cái đó là bắt đầu là về rồi say rượu rồi quánh vợ quánh con, rồi thành ra đủ thứ chuyện xảy ra hết. Anh cũng có tới những cái nhà thờ Mỹ, nhà thờ Việt Nam để giúp đỡ, thì họ cũng giúp đỡ, nhưng rồi nói anh này cũng mệt quá, nói hoài không nghe, thôi cũng bỏ luôn. Đó. Nhưng mà anh làm chứng trở lại cái đêm trước, trong cái đêm mà anh coi như là khủng hoảng nhất đó, thì anh nói là tôi thức dậy trong cái đêm đó ở một cái đáy của một cái hố sâu ở trong tâm hồn của tôi. Tôi biết tôi không có thể tự nào mà tự thoát được. Những người mà có kể giống như là vợ con của anh đó, trước những người đó quan tâm với tôi đó, thì tôi đã đuổi tất cả những cái người đó ra khỏi cuộc đời tôi rồi. Và lần đầu tiên trong đời tôi, từ khi còn tâm bé, tôi cầu xin Chúa giúp đỡ. Lúc đó Chúa của anh là chỉ cái đấng nào đó, chỉ cầu xin ơn trên giúp đỡ con thôi. Tại anh như vậy. Rồi cái ngày hôm đó, cái tối hôm đó anh đi ngang qua nhà thờ chúng ta đây, anh tập vô. Trong nhà thờ vào cái đêm đó tôi gặp Chúa. Và tôi cầu xin Ngài cho tôi một cái đời sống mới mà Ngài đã làm cho cuộc đời của tôi. Một số người sau đó tôi chia sẻ thì nói rằng cái chuyện mà nó xảy ra cho anh không có lâu dài. Bây giờ anh cần giúp đỡ thì anh tới, nói anh tin Chúa vậy thôi. Anh cần giúp thì nói anh tin Chúa anh thay đổi. Nhưng mà thật ra tôi đã thay đổi. Mà nếu nhớ lúc đó anh cũng chưa có công ăn việc làm, thì tối thứ tư hội thánh có những cái lớp học. Thì lúc đó, bây giờ thì sau này thì không có, nhưng mà tối thứ tư thì chúng tôi có cái bữa ăn tối chung với nhau. Thì anh ở chung với bạn bè cũng gần đây thôi. Thì anh ở chung với bạn bè đây thôi. Tối thứ tư tới thì anh ăn tối chung với chúng tôi ở đây. Rồi anh hoàn thành với chị Phượng bới đồ ăn để anh ăn được tới thứ tư. Rồi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Tới chủ nhật anh tới đây thì bới đồ ăn cho anh ăn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Rồi cái ngày rồi khi sau đó thì anh giúp đỡ anh kiếm được cái công ăn việc làm. Nhưng mà anh đi làm lúc 10 giờ sáng rồi ngày chủ nhật. Thì anh hẹn với tôi 8 giờ sáng ở đây chúng tôi cầu nguyện. Rồi tạ ơn Chúa. Thì sau đó anh kiếm được cái việc làm ở Baton Rouge, Louisiana. Cái công việc rằng rất là tốt. Thì sáng hôm đó anh lái cái xe mới toanh tới nhà thờ. Là một sư Sơn ơi, bây giờ em mua được cái xe hơi. Bây giờ vợ em đã làm hòa lại với em, con cái về trở về lại. Bây giờ chúng em sẽ định cư tại Baton Rouge. Và gửi lời thăm anh trước khi từ già, nó gửi là thăm anh Dan, tức là anh Hoàng Thành, chị Phượng và các anh em trong tối thứ tư đó chăm sóc anh. Thì anh tôi nhận được cái lá thư anh viết. Bây giờ tôi ở nhà mỗi buổi tối với người mà yêu thương tôi, tức là vợ với con anh mà trở lại đó. Ngay cả khi tôi không xứng đáng để vợ và con tôi yêu thương tôi, Tôi rất là may mắn. Tôi đã từng không có hy vọng, nhưng Chúa đã nghe tiếng khóc, tiếng kêu cầu của tôi trong cái khoảnh khắc đen tối nhất trong cái cuộc đời của tôi, và trả lời tôi với cái hy vọng. Và Chúa Giêsu Christ đã chỉ cho tôi một con đường, một cái cuộc sống mới và cái con người mới. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái câu chuyện là câu chuyện thật. Nó đã xảy ra trong hội thánh của chúng ta, bắt đầu từ cái đêm Giáng sinh đó. Thành ra cái hy vọng nơi Đấng Christ có làm nên cái sự khác biệt hay không? Và tôi tin chắc làm nên cái sự khác biệt đó. Cái cuộc sống hay là cái cách sống của Chúa trong Đức Thánh Linh của Ngài có thay đổi con người hay không? Và cái chứng cớ của Chúa cho thấy Chúa Thánh Linh thay đổi con người, để từ một con người không có ra gì cả trở nên một con người tốt lành. Và khi chúng ta nhìn những cái hình ảnh như vậy, những cái kết quả như vậy, lên tinh thần rất là nhiều quý ông bà anh chị em ơi. Tại cũng giống như dân Baptist ngày xưa rao báo trong cái đồng vắng đó, kêu gọi, nhưng mà đôi khi kêu gọi hết hơi và không thấy ai cả. Nhưng mà Chúa cũng tiếp tục, giống như dân Baptist, đem người khắp cả mọi nơi, từ Jude, Samari, các tên khắp nơi trên đất nước tới để mà gặp gỡ dân Baptist, để mà ăn năn tội, để rồi ông chỉ cho một cái con đường đến cứu rỗi. Chúa Giêsu Christ, đấng đến sau ông đó, ông cũng xứng đáng để mở ra vậy đó. Đấng đó mới chính là đấng tha tội, đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, con cái Chúa trong hội thánh West Houston, quý ông bà anh chị em là dân Baptist của ngày hôm nay. Nói sao nói, quý ông bà anh chị em là dân Baptist của ngày hôm nay. Là nói chúng ta ngày lễ vắng, chủ nhật tuần lễ thứ hai này, chúng ta ôn lại câu chuyện của dân Baptist để chúng ta áp dụng cho cá nhân của mình. Thành ra quý ngay từ giờ phút này, quý ông bà anh chị em cần cầu nguyện. Trong đầu óc mình phải có một hai người nào đó mà quý ông bà anh chị em còn nhớ tên hay còn thương yêu. Nếu mà còn dẫn dỗi thì làm hòa trở lại, làm hòa trở lại. Chuẩn bị cá nhân mình một cái bài chứng cá nhân, để khi họ hỏi trước cái ngày Giáng sinh thì quý ông bà anh chị em có thể chia sẻ được. Và chuẩn bị lòng của họ để tới cái đêm 24 khi mà truyền giảng, lòng họ phải sẵn sàng để nghe phúc âm. Và chúng ta làm trọn cái công việc mà Chúa giao phó dân Baptist của ngày hôm nay. Xin quý ông bà anh chị em, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở Chúa ban sự hy vọng đời đời, và Chúa Giêsu Christ đến 2000 năm về trước, và Chúa vẫn tiếp tục hiện diện cho ngày hôm nay. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con là dân Baptist của ngày hôm nay. Chúng con nguyện sống trong ánh sáng cứu chuộc của Chúa và chia sẻ tình yêu cứu chuộc ấy cho những người chung quanh của chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Và sau giờ ăn trưa, chúng con cũng có buổi vui mừng baby shower. Chúng con có những buổi họp để bàn luận, chúng con tập hát, chúng con chuẩn bị cho tuần tới, chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh. Nguyện tất cả những điều chúng con làm, Chúa đẹp lòng. Xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài khi ra khỏi đền thờ này, thì chia sẻ tình yêu cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ cho những người chung quanh. Trong danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Amen.